tiếng chuông trong đêm. Hãy kể thêm đêm nay nữa vào cuộc đời của chúng ta. Suetonius. Ngày 13 tháng 3 năm 1989, 7 tháng sau khi George, chồng tôi qua đời, tôi thức giấc sau một giấc mộng. Như thường lệ, phải mất vài phút tôi mới nhận ra anh không nằm bên tôi và sẽ không bao giờ nằm cạnh tôi nữa. Thường những lúc không ngủ được, tôi sẽ đọc sách một lúc hoặc là đi lang thang trong sân, nhìn ngắm những chị sao phía trên khu trại gia súc của chúng tôi và trò chuyện với George. Đứng dưới bầu trời của South Dakota đầy sao, tôi tin là anh ấy đang lắng nghe. Tôi ngồi dậy kéo rèm lên và nhận ra ở phía đông bầu trời đang ửng sáng. Tôi nhìn lại đồng hồ. 1 giờ sáng, quá sớm để bình minh ló dạng, còn mặt trăng thì đã lặn ở hướng tây từ lúc nào. Tôi không thể giải thích được về nguồn sáng đó, nhưng ánh sáng dịu dàng của nó khiến tôi có thể nhìn rõ cái gara, chiếc xe tải gần đó, đống gỗ và cả một phía đồi. Tôi mặc chiếc áo ngủ dài bằng vải flannel, đi chân trần về phía mảnh sân phủ đầy sương đêm và nhận ra mình đang nhìn thấy Bắc Cực Quang sáng hơn bao giờ hết. Từng đợt sóng ánh sáng xanh và trắng cuộn lên từ chân trời phía bắc tới một điểm gần như ngay phía trên để hòa vào quần ánh sáng lung linh. Tôi vớ lấy tấm chăn và mang đôi giày cao cổ may bằng da cừu mà George đã làm cho tôi. Cử động của tôi đã đánh thức chú chó nhà tôi dậy. Và thế là chúng tôi cùng đi về phía đống đá cao ngang lưng trên sườn đồi gần nhà. Ánh sáng bắt đầu chuyển động nhanh hơn trong hình dạng những vệt dài màu xanh và trắng. Mỗi dải ánh sáng có vẻ tỏa sáng rực rỡ hơn khi tiến dần về phía nam, rồi yếu dần khi đó trôi lại về phương bắc. Bỗng tất cả chuyển động đột ngột dừng lại. Tôi quấn lại tấm chăn quanh mình, thầm nghĩ là màn trình diễn đã kết thúc rồi. Thế rồi chân trời phía bắc rực lên sắc đỏ và một cột sáng đỏ thẫm duy nhất giọt thẳng lên, kết thúc ở dần xoáy phía trên tôi. Rồi thêm một tia khác và một tia nữa, cho tới khi cả bầu trời sống động như một quả tim với các huyết mạch rực đỏ. Phía sau những ánh lửa trên bầu trời, tôi có thể nhìn thấy những chị tinh tú vẫn lặng lẽ tỏa sáng trên nền trời xanh thẳm. Trước đây khi tôi và George vừa mới kết hôn, có lần tôi cũng đã từng thấy Bắc Cực Quang màu đỏ. Lần này dường như ánh sáng tạo thành những vệt dài trên nền trời, cứ mỗi lúc một nhanh, chuyển từ màu đỏ sang xanh, rồi trắng đến xanh lục mà không hề gián đoạn. Thỉnh thoảng tôi lại ngoái đầu nhìn ra sao khi một tia sáng xanh lục bắn ra từ cơn lốc ánh sáng đó về phía chân trời phía nam. Tôi nghe tiếng một con sói đồng cỏ tru lên từ phía đông, tiếng cót két của gió lùa qua cái hàng rào chống tuyết và tiếng lá cỏ sột soạt gần đó. Không có xe trên đường cao tốc, không một ai khác trong vòng một dặm quanh tôi. Tiếng gió nhẹ hơn cả hơi thở. Rồi làn gió nhẹ ấy tắt hẳn, mọi âm thanh cũng tan biến. Tôi đứng tựa vào ụ đá, chờ đợi một tiếng sấm, chờ đợi bầu trời mở toang ra, chờ đợi một giọng nói đầy uy nghiêm. Nhưng không có gì xảy ra cả, chỉ có những chủ điệu của ánh sáng vẫn tiếp tục. Tôi không chỉ cảm thấy bình an mà còn có cảm giác như thể mình đang có mặt trong một thánh đường hùng vĩ và dõi theo một cuộc trình diễn thần thánh. Tôi nổi không một ý nghĩ đen tối nào có thể chạm được vào tôi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng lanh canh từ xa xa, nghe như là tiếng chuông. Tôi ngồi thẳng dậy và suy nghĩ cẩn trọng. Có thể là tôi đang tưởng tượng tới một phép màu, nhưng điều này không phải là chuyện đùa đâu. Tôi cân nhắc những khả năng có thể xảy ra một cách tỉnh táo. không có gió. Âm thanh đó không giống bất kỳ âm thanh nào khác mà tôi đã nghe thấy trong đêm đó. Hàng rào chống tuyết, con sói đồng cỏ, làn gió nhẹ. Âm thanh đó lại vang lên lần nữa, lớn hơn, ngay khi một tấm màn ánh sáng xanh lục quét hết chiều ngang bầu trời từ bắc xuống nam. Cứ thế chân trời lại bừng lên một màu xanh lục. Mỗi khi ánh lục tràn qua bầu trời, tiếng chuông lại vang lên, âm thanh dịu dần, chỉ còn tiếng lanh canh khe khẽ khi ánh sáng tắt đi. Tôi nhắm mắt lại. Tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh xanh trực sáng và chờ đợi hình ảnh của điều đã tạo nên âm thanh kia. Tất cả những gì tôi có thể vẽ nên trong đầu là có vô số chiếc chuông thủy tinh nhỏ xíu, rung nhẹ trên những bàn tay thanh nhã, ẩn đâu đó trong bóng tối. Tôi hình dung lại đồng cỏ quanh mình, từng cây cột, từng sợi dây điện, từng ngọn cây, từng cột điện. Tôi đã từng ngồi và dạo bước hàng giờ trên sườn đồi này trong mọi thời tiết. Không có thứ gì hiện hữu ở đây có thể tạo nên âm thanh đó. Không có ai khác gần đây, không có xe chạy ngang. Âm thanh ấy không thể tồn tại, thế nhưng nó vẫn hiện hữu. Sau cùng tôi nhớ lại, đã đọc thấy những nhà thám hiểm Bắc Cực, khẳng định là họ có thể nghe thấy Bắc Cực Quang. Họ không hề mô tả âm thanh đó, âm thanh mà họ tuyên bố là chỉ có thể nghe thấy ở vùng viễn Bắc. Tôi ngắm nhìn ánh sáng và lắng nghe tiếng chuông tới 3 giờ, lững lờ trôi vào trạng thái mơ màng. Phải chăng chính những linh hồn trong sáng đã hòa âm lại trong màn trình diễn ánh sáng đó? Phải chăng một số linh hồn sẽ phối hợp với nhau như một dàn giao hưởng? Josh hẳn sẽ rất vui trong sự kết hợp đó. Cuối năm, khi tôi đọc một tạp chí khoa học, tôi biết được rằng một vệt đen trên mặt trời đủ lớn để chứa 70 hành tinh to bằng trái đất đã được nhìn thấy vào giữa tháng 3. Những quầng lửa mặt trời khổng lồ bùng phát, mặt trời phát ra bức xạ và hàng tỷ tấn vật chất vào hàng chục ngàn dặm không gian. Dùng thượng quyển của trái đất bị bẫy bởi những vật chất từ mặt trời mang theo điện thế tạo nên từ trường. Trong số những hệ quả của việc đó có sự gián đoạn điện năng và thông tin liên lạc. Cửa gara liên tục mở ra và đóng lại, và hiện tượng kỳ diệu mà chúng ta gọi là Bắc Cực Quang. Không một khoa học gia nào nhắc tới những tiếng chuông.
Phẩm Chicken Soup for the Natural Lover Stone, 22. Tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen, Steve Zickman. Khám phá cuộc sống. Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Tủ sách Hạt giống tâm hồn. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, thu âm tại BD Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Tuấn Anh.